Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam về tình hình của học viện. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng, có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng, mẹ và anh em ta chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu và sự tôn trọng của Chúa Giêsu dành cho mẹ và người thân của Ngài là điều không cần bàn cãi. Nhưng khi Ngài rời quê hương Nazareth để đi về phía nam đến vùng hoang địa Judea và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Ngài vẫn phải bỏ lại gia đình huyết thống của mình phía sau để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa đối với cuộc đời của Ngài. Vì ơn cứu độ của nhân loại, sứ mạng của Ngài là loan báo triều đại nước Thiên Chúa đã hiện diện ở nơi Ngài qua lời nói và hành động của Ngài. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, dường như Chúa Giêsu đã lờ đi người thân của mình khi họ muốn được gặp Ngài. Ai trong chúng ta cũng hướng về gia đình của mình. Gia đình luôn là quan trọng và ưu tiên đối với chúng ta, bởi vì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thật ra, Chúa Giêsu đang dạy cho các môn đệ của Ngài sự thật về vương quốc Thiên Chúa. Mối tương quan sâu sắc nhất của cuộc sống không chỉ là mối tương quan huyết thống. Ngài chỉ ra một thực tại khác cao hơn mối tương quan họ hàng. Đó là tương quan thiêng liêng trong gia đình của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, Kitô giáo không chỉ là giáo lý, giới luật và điều răn, mà trên hết và quan trọng nhất là mối tương quan tình yêu và sự hiệp nhất với gia đình ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta tôn kính Chúa Giêsu là Chúa và là con Thiên Chúa, vì thực sự Ngài là như vậy. Chính trong mối tương quan độc nhất này mà Chúa Giêsu đã mời gọi và tháp nhập chúng ta vào gia đình thần linh của Ngài. Để điều này trở thành hiện thực, Ngài đòi hỏi chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa và đưa lời Thiên Chúa vào cuộc sống. Chúa Giêsu đã được trao hoàn toàn cho lời của Thiên Chúa, cho ý muốn của Thiên Chúa. Ngài lắng nghe và để cho lời đó định hình nên tất cả những gì Ngài đã nói và đã làm. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, chúng ta thuộc về Thiên Chúa, trở thành con cái của Người. và do đó những người khác là anh chị em của chúng ta. Tất cả làm nên một gia đình do Chúa Giêsu thiết lập mà chúng ta gọi là giáo hội sau cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta đều là thành viên của gia đình mới này do Chúa Giêsu đến để quy tụ. Là thành viên của gia đình Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở nên mảnh đất tốt cho hạt giống lời Thiên Chúa, tức là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Vì vậy, trong thực tại này, chỉ những người thực hiện ý muốn của Chúa Cha trong cuộc đời của mình mới là mẹ, là anh chị em thân thiết của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã được miêu tả đúng theo cách mẫu mực này. Mẹ chính là mảnh đất tốt mà hạt giống lời Thiên Chúa đã gieo xuống. Hơn bất kỳ môn đệ nào khác, mẹ Maria đã hết lòng vâng nghe lời Thiên Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và kiên nhẫn chịu đựng để sinh hoa kết quả. Chương đầu tiên của Tin Mừng Luca đã kể lại như vậy. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi từ đó, mẹ đã kiên trì sống theo lời xin vâng ấy trong suốt cuộc đời của mẹ. Sau cùng, chúng ta cùng suy gẫm lời của một vị tử đạo thời giáo hội sơ khai như sau. Những người thân của các Kitô hữu là những vị thánh. Như vậy, những người theo Chúa Giêsu và những người tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa đã bước vào một gia đình mới, một gia đình của các vị thánh ở dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria chắc chắn là thành viên đầu tiên trong gia đình của Chúa, vì mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa cách trọn vẹn. Toàn bộ cuộc đời của mẹ là vâng theo lời Thiên Chúa. Xin cho chúng con tiếp tục lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa định hình nên chúng con và hướng dẫn điều chúng con làm. Xin cũng giúp chúng con biết tìm đến mẹ Maria để học hỏi nơi mẹ ý nghĩa trở nên thành viên đích thực của gia đình Thiên Chúa. Amen.
Trong cuộc đời cho tim con vui dạng người nối kết trong tình trời với đất, anh đi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu ước về vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường chân, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong lời, dẫu nhiều khi lo con muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh nghe Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng người nối kết trong tình trời với đất, thánh nghe Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu ước về vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo, không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp như những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu này, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại giữa đời ngang trái, chẳng có gì tươi khiến cho con phải nào nung, vẫn một đời tươi chung của Chúa.
Thánh nghe Chúa trong cho tim con vui dạng ngày, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cứu thế danh nghĩa tin Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ đừng giúp bệnh nhân tự tử. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bác sĩ và các nhân viên y tế đừng dùng y khoa để chiều theo ý muốn của các bệnh nhân, mong được giúp đỡ để chấm dứt cuộc sống của họ, không có nhân quyền tự ý định đoạt về mạng sống của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 20 tháng 9, dành cho 350 thành viên Liên đoàn Toàn quốc Italia, bác sĩ đoàn giải phẫu và các nha sĩ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, đứng trước bất kỳ thay đổi nào của y khoa và xã hội mà anh chị em nhận ra, điều quan trọng là bác sĩ không quên đặc tính riêng của mỗi bệnh nhân với phẩm giá và sự mong manh của họ, ý thức họ là một người nam, người nữ, cần phải đồng hành với họ với tất cả lương tâm, trí tuệ thông minh và với con tim, nhất là trong những tình cảnh trầm trọng nhất. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, chúng ta có thể và phải chống lại cám dỗ do những thay đổi luật pháp đề ra. Cám dỗ dùng y khoa để chiều theo ý muốn của bệnh nhân muốn kết thúc mạng sống, giúp họ tự tử hoặc kết liễu sinh mạng của họ bằng biện pháp làm cho chết êm dịu. Về điểm này, Đức Thánh Cha trưng dẫn hiến chương mới của các nhân viên y tế do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế công bố hồi tháng 2 năm 2017, trong đó có đoạn khẳng định rằng không có một nhân quyền về sự tự ý định đoạt mạng sống của mình. Không bác sĩ nào được dựa vào đó để biến mình thành người thi hành một quyền không hiện hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị, theo đó, trách nhiệm của các nhân viên y tế ngày nay gia tăng rất nhiều, và tìm được sự soi sáng sâu xa nhất, sự nâng đỡ mạnh mẽ nhất trong chiều kích luân lý đạo đức nội tại không thể tách rời của nghề y sĩ. Như lời thề xưa kia của Hippocrates, lời thề này vẫn luôn có tính chất thời sự, theo đó, mỗi bác sĩ được yêu cầu dấn thân tuyệt đối tôn trọng sự sống con người và đặc tính thánh thiêng của sự sống này. Tin Thụy Sĩ, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đề ra kế hoạch đổi mới giáo hội. Đức cha Felix Gemmour, Giám mục Giáo phận Basel, tuyên bố rằng, giáo hội công giáo tại nước này đang đề ra một kế hoạch để căn tân giáo hội. Tuy nhiên, chúng tôi tránh những từ ngữ như công nghị hoặc con đường công nghị như đang xảy ra tại nước Đức. Đức cha Felix Gemmour cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ hôm 20 tháng 9 vừa qua, sau khi kết thúc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục nước này. Đức cha nói, chúng tôi thấy tại nhiều nơi, các tín hữu cảm thấy thất vọng, bất mãn. Trong khóa họp, các giám mục Thụy Sĩ đề nghị, trong kế hoạch căn tân sẽ bàn tới những đề tài như đức tin và việc thông truyền đức tin, vai trò của phụ nữ, việc độc thân, bảo vệ sự sống, những người nam chín chắn, ý nghĩa của tính dục, lạm dụng quyền bính. Theo Đức cha Gemmour, những đề tài đó có thể được thảo luận sau đó trong các nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có khoảng 12 người. Tuy nhiên hiện nay chưa có thời khóa biểu cho các tiến trình này, vì cần để cho có đủ thời gian chuẩn bị. Trước tiên cần tìm ra một nhóm điều hành, gồm 2-3 người để chuẩn bị. Dẫu sao, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, ông Edwin Tanner, cũng cảnh giác dư luận không nên chờ đợi nhiều nơi tiến trình cải tổ. Ông nhắc đến cảm thức đức tin Sensus Fidei, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến trong thư gửi dân Chúa tại Đức hồi tháng 6 năm nay, như một yếu tố quan trọng thúc đẩy dự án cải tổ. Tin Vatican, Bộ Truyền thông nhóm khóa họp toàn thể. Bộ Truyền thông sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày thứ Hai 23 tháng 9 đến 25 tháng 9 tới đây, dưới sự chủ tọa của ông Bộ trưởng Paolo Ruffini và với sự tham dự của 6 Hồng Y, 7 Giám mục, trong đó có Đức cha Pedro Nguyễn Văn Cảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Ngoài ra có 3 giáo dân thành viên và một số chuyên gia cố vấn. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông sáng thứ Hai 23 tháng 9 vừa qua. Theo quy chế, Bộ Truyền thông nhóm khóa họp toàn thể 2 năm một lần để bàn về những vấn đề có tính chất tổng quát. Đây là lần thứ hai Đức cha Pedro Nguyễn Văn Cảm tham dự khóa họp toàn thể này của Bộ. Bộ Truyền thông là bộ duy nhất của Tòa Thánh hiện do một giáo dân làm bộ trưởng. Bộ này được Đức Thánh cha Francisco thành lập với tự sát ngày 27 tháng 6 năm 2015. Và gộp nhiều cơ quan truyền thông khác của Tòa Thánh, như Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Nhà in và Nhà xuất bản Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha cho biết, không có người tiếp nối 11.000 thừa sai Tây Ban Nha. Các giám mục nhìn nhận rằng, không có những người tiếp nối 11.000 thừa sai nam nữ Tây Ban Nha đang hoạt động truyền giáo tại các nước trên thế giới. Hôm ngày 19 tháng 9 vừa qua, trong dịp Hội nghị Toàn quốc Tây Ban Nha về truyền giáo, tiến hành cho đến 22 tháng 9 này, nhân dịp tháng 10 tới đây là tháng đặc biệt về truyền giáo trong giáo hội, Đức cha Francisco Pérez, Tổng giám mục giáo phận Pamplona ở miền Bắc Tây Ban Nha, đưa ra nhận định trên đây và cho biết một ví dụ cụ thể. Một nửa số linh mục tại giáo phận Segovia hiện nay là người nước ngoài. Tại hội nghị, cha Jose Maria Candezon, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha, xác nhận rằng, tình trạng thiếu ơn gọi thừa sai là một trong những vấn đề lớn trong công cuộc truyền giáo ngày nay. Thêm vào đó cũng là những vấn đề thiếu an ninh tại một số nơi, đặc biệt tại Phi Châu. Trong năm nay có 4 thừa sai Tây Ban Nha bị sát hại, và cha Macali bị bắt cóc từ một năm nay, và một nữ tu người Colombia bị bắt cóc và giam giữ từ 2 năm nay ở Niger. Thêm vào đó, vấn đề giấy phép cư trú cũng là trở ngại như xảy ra cho một số nữ tu người Tây Ban Nha tại Ấn Độ. Sau 60 năm hoạt động tại Ấn Độ, nay các chị bị nhà nước từ chối gia hạn thị thực cư trú. Ngoài ra cũng có khó khăn về kinh tế. Nhiều dòng tu thiếu tài chánh hoặc thiếu các dự án truyền giáo. Tuy nhiên, tại Hội nghị Toàn quốc về truyền giáo, cũng có những người tỏ ra lạc quan, cảm tạ Chúa vì có những ơn gọi tại các nước khác. Các ơn gọi bản xứ nay đang trở thành những ơn gọi làm thừa sai, kể cả nơi các giáo dân ra đi truyền giáo. Đức Tổng giám mục Francisco Pérez nói, mặc dù có những khó khăn, nhưng giáo hội tại Tây Ban Nha tiếp tục ý thức rằng mình là một giáo hội truyền giáo, tuy rằng những người mà chúng ta trước đây rao giảng tin mừng cho họ, nay họ đến đây để loan báo tin mừng cho chúng ta, như trường hợp giáo phận Segovia vừa nói. Chúng ta phải nhìn nhận thực tại ấy cùng với sự kiện có nhiều thừa sai người Tây Ban Nha. Họ đi truyền giáo với trọn gia đình và con cái, đến những nước như Ukraine hoặc Venezuela. Đức Tổng giám mục giáo phận Pamplona cũng đưa ra lời cảnh giác về xã hội tục hóa ở Tây Ban Nha và nói rằng, xã hội nào đánh mất chiều kích siêu Việt thì trong một số trường hợp, sự kiện này tạo nên nhiều vụ tự tử hơn. Tin Vatican. Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh họp với các vị bộ trưởng Vatican. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp với các vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh để tìm biện pháp đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong ngân sách của Tòa Thánh. Cuộc họp do Đức Hồng Y Reinhard Maas, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chủ tọa trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, bao gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận cuộc họp này, nhưng sau đó, không có thông cáo chính thức về nội dung cuộc họp thượng đỉnh này, và chỉ có vài tin tức do tham dự viên tiết lộ. Các vị đứng đầu các cơ quan tọa thánh được yêu cầu tiếp tục các biện pháp giảm chi. Những năm gần đây, kế toán tài chính của tọa thánh liên tục bị thiếu hụt. Năm 2018 bị thiếu hụt mất 70 triệu euro, tức là gấp đôi so với năm trước. Số tiền lời của ngân hàng Vatican để đóng góp cho tòa thánh cũng giảm sút nhiều, từ 82 triệu euro trong năm 2012 xuống còn 15 triệu hồi năm ngoái. Không có kết toán chi thu của tòa thánh được công bố từ 5 năm qua. Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao sự đóng góp của giáo luật đồng phương. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị lần thứ 24 của Hội Giáo luật các giáo hội đồng phương sáng ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự đóng góp của giáo luật cho công cuộc đại kết các giáo hội Kitô. Hội nghị tiến hành tại Roma từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội và có chủ đề là 50 năm gặp gỡ giữa các giáo hội đồng phương. Giáo luật trợ giúp cuộc đối thoại đại kết như thế nào? Trong số các tham dự viên có nhiều giáo sư và chuyên gia thuộc tôn giáo đồng phương, chính thống và chính thống đồng phương. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị có Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo luật là điều thiết yếu đối với việc đối thoại đại kết. Nhiều cuộc đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo, đặc biệt với giáo hội chính thống và các giáo hội chính thống đồng phương, là những vấn đề thuộc giáo hội học, vì thế chúng cũng có chiều kích giáo luật, vì giáo hội học được diễn tả trong các cơ chế và luật lệ của các giáo hội. Do đó, giáo luật không những là một trợ lực cho việc đối thoại đại kết, nhưng còn là một chiều kích thiết yếu của việc đối thoại này. Đằng khác, hiển nhiên đối thoại đại kết cũng là một sự phong phú cho giáo luật. Đức Thánh Cha cũng trưng dẫn đặc tính công nghị, một điều chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của các truyền thống khác, nhất là từ các giáo hội đồng phương. Đặng khác, giáo hội công giáo cũng cố gắng sống chiều kích công nghị trong tương quan với các tín hữu Kitô khác. Dựa trên gia sản chung về giáo luật trong ngàn năm thứ nhất, cuộc đối thoại thần học hiện nay giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đang tìm kiếm một hiểu biết chung về quyền tối thượng và công nghị tính, tương quan của hai đặc tính với nhau, nhằm phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Từ nhiều năm nay, giáo hội công giáo đối thoại thần học với 15 giáo hội chính thống, nhưng hiện nay cuộc đối thoại này bị bế tắc vì sự chia rẽ trầm trọng giữa chính thống Nghe và chính thống Constantinople, do sự kiện Đức Thượng Phụ Bartolomeo là vị đứng đầu chính thống Byzantine công nhận sự độc lập của chính thống Ukraine khỏi chính thống Nghe, nên chính thống Nghe đoạn giao với chính thống Constantinople và không tham dự bất kỳ sinh hoạt đại kết nào có đại diện của chính thống Constantinople. Tuy nhiên, cuộc đối thoại thần học của công giáo với các giáo hội chính thống đồng phương như chính thống Ethiopia, chính thống Copte Ai Cập hoặc giáo hội Armeni Tông Truyền vẫn tiếp tục tiến hành tốt đẹp. Đây là những giáo hội tách rời khỏi công giáo vì không chấp nhận công đồng Chalcedonia năm 461.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam về tình hình của Học viện. Nhân lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời là viện trưởng của học viện, đã có bài trả lời phỏng vấn với trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam như sau.
Dạ, con xin kính chào Đức Cha. Kính thưa Đức Cha, thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng con xin tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha cũng như Học viện Công giáo Việt Nam đã có một cơ sở thật là khang trang. Nhân dịp này thì chúng con xin Đức Cha có thể chia sẻ cho chúng con cũng như những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay biết được cái thời gian đào tạo trong 4 năm vừa qua, những thuận lợi và khó khăn tại Học viện Công giáo. Dạ, con xin cảm ơn Đức Cha.
Tôi xin được có đôi chia sẻ về hai điều mà sơ vừa mới hỏi, về những thuận tiện và những khó khăn của công việc đào tạo tại Học viện Công giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chúng ta đã bước sang năm thứ tư, tức là 3 năm sinh hoạt của Học viện Công giáo. Và năm nay bước sang năm thứ tư thì đầu tiên thuận lợi thì phải nói năm nay có một điều thuận lợi mới mà những năm vừa rồi không có được. Trong 3 năm sinh hoạt, Học viện Công giáo Việt Nam đã phiêu bạt như di dân vậy ở nhiều trụ sở khác nhau. Năm đầu tiên, Học viện Công giáo phải mượn các văn phòng của trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam tại đường Trần Quốc Toản. Sang đến năm sau, thì Học viện Công giáo Việt Nam lại chuyển sang trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm, thì bây giờ Học viện Công giáo Việt Nam mới đến trụ sở này, có thể gọi được coi là nhà của mình trong nhiều thời gian sắp tới này. Điều này cũng là nhờ có sự quảng đại của giáo phận Bắc Ninh đã cho Học viện Công giáo được sử dụng ngôi nhà hữu dưỡng này. Nói về những điều thuận lợi, điều đầu tiên tôi nghĩ cần phải nói đến là sự hăng say, nhiệt tâm và sân thân của tất cả ban giảng huấn cũng như các sinh viên của Học viện Công giáo. Điều này giúp cho việc giảng dạy cũng như việc học tập được hân hoan hơn. Ngoài ra cũng có điều thuận lợi nữa là Học viện Công giáo đang đáp ứng vào một sự mong ước của nhiều người, của đoàn dân Chúa và đặc biệt là của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ao ước có một Học viện Công giáo mà người ta nói là Đại học Công giáo cho Giáo hội Việt Nam. Thì đây là những bước đầu của một Đại học Công giáo, hy vọng trong một thời gian gần đây sẽ có thể thực hiện được. Rất nhiều người mong ước, cho nên nó hỗ trợ và khích lệ các giáo sư giảng dạy cũng như các sinh viên học tập và nghiên cứu. Nhưng rồi bên cạnh những thuận lợi đó thì lại có những cái khó khăn nó đi sát liền đó. Chính cái thuận lợi là cái sự trông chờ của nhiều người đối với Học viện Công giáo nó trở thành một cái khó khăn. Người ta trông chờ Học viện Công giáo nhiều quá và mong cho Học viện Công giáo có thể là một đại học công giáo lớn lao như nhiều đại học công giáo khác ở bên Âu Mỹ. Nhưng đó là mong muốn một em bé 2-3 tuổi phải chạy được như một lực sĩ thì chuyện đó không thể thực hiện được. Và chính cái đó là cái sức ép cho Học viện Công giáo, cho nên thuận lợi nó lại trở thành ra khó khăn. Nhưng mà nói về khó khăn cụ thể thì Học viện Công giáo đã gặp 3 cái khó khăn đặc biệt này. Khó khăn thứ nhất là về cơ sở vật chất. Học viện Công giáo cho đến bây giờ thì không có cơ sở riêng, cho đến nay thì mới có cơ sở riêng cho mình. Rồi khó khăn thứ hai là về ban giảng huấn. Giáo hội Việt Nam có rất nhiều các linh mục, tu sĩ, giáo dân có bằng cấp cao, nhưng ai cũng đang bận rất nhiều công việc, cho nên để tìm ra những người có thời giờ dành riêng cho Học viện Công giáo không phải là việc dễ. Và khó khăn thứ ba đó là về các sinh viên. Các sinh viên chưa có cái truyền thống của một đại học công giáo như ở các nơi khác. Khi một sinh viên đi sang một đại học công giáo thì ở đó người ta đã có một cái truyền thống của người ta rồi, và truyền thống học hành cũng như truyền thống đạo đức. Thì một sinh viên mới đến thì dĩ nhiên tự nhiên sẽ được đưa vào cái truyền thống đó dễ dàng, trong khi Học viện Công giáo của chúng ta bắt đầu từ những số zero. Cho nên chính Học viện Công giáo đang phải thiết lập ra cái truyền thống của riêng của mình. Điều này đòi các giáo sư cũng như các sinh viên phải nỗ lực để cùng nhau cấu tạo ra được một cái truyền thống riêng của Học viện Công giáo Việt Nam. Có những cái điều chung cho tất cả mọi học viện, mọi đại học công giáo, nhưng đồng thời cũng có cái nét Việt Nam ở trong cái truyền thống sống đạo cũng như truyền thống suy tư thần học của mình.
Kính thưa Đức Cha, như Đức Cha vừa trình bày những thuận lợi và khó khăn, như vậy thì về cái chương trình mà giảng dạy vừa những năm vừa qua thì cái những cái khó khăn nhất của sinh viên đến học ở đây là vấn đề gì ạ?
Có lẽ cái khó khăn nhất cho một sinh viên học thần học mà đến học viện công giáo này là đối với đa số các sinh viên là chưa có đủ khả năng sinh ngữ, tức là về Anh ngữ, cho nên khó tiếp cận với các cái cách suy tư của những người khác, chưa đọc được các sách thần học Anh văn một cách dễ dàng. Có lẽ đó là cái khó khăn đầu tiên mà trong những năm sắp tới này thì Học viện Công giáo sẽ phải tìm cách để giúp đỡ cho các sinh viên của mình có thể vượt qua được cái ngưỡng cửa ngoại ngữ. Mà khi mà đã đi vào con đường này rồi thì nhiều khi chính các bề trên và chính các sinh viên chuẩn bị để vào học học viện tại Học viện Công giáo thì cũng đã chuẩn bị cho mình có một cái hành trang Anh ngữ khá hơn là lớp sinh viên hiện nay.
Dạ, kính thưa Đức cha, thì Đức cha cũng đã tham gia giảng dạy tại ở những học viện ở nước ngoài. Như vậy thì giữa những học viện ở nước ngoài với Việt Nam thì Đức cha đã làm sao để hòa nhập và hội nhập được trong cái môi trường đào tạo tại Việt Nam ạ?
Thì đối với tôi, khi tôi giảng dạy ở bên các nước Âu Châu, đi các nơi khác và sang cả bên Phi Châu và bên Châu Mỹ Latin, mà khi về đến đây, sự thật tôi thấy cái điểm giống nhau nó nhiều hơn là điểm khác nhau. Những điểm khác nhau nó bổ túc cho nhau, nó có cái vẻ đẹp khác nhau mà nó bổ túc lẫn nhau. Còn riêng đối với tôi khi trở về Việt Nam thì tôi là người Việt Nam, cho nên cái chất văn hóa Việt Nam nó chảy ở trong máu, ở trong óc của tôi, cho nên hội nhập vào văn hóa Việt Nam đối với tôi không phải là một vấn đề khó khăn.
Con xin cảm ơn Đức cha. Và kính thưa Đức cha, với một cơ sở đào tạo mới rất là khang trang như hiện nay, ngoài những cái môn học về thần học thì học viện mục vụ trong những thời gian sắp tới có những cái môn học nào thêm nữa không ạ?
Một điều mà chúng tôi đã mong ước từ lâu, nhưng vì khi mới bắt đầu không thể làm hết mọi chuyện được. Trong những thời gian đầu 2-3 năm vừa qua là Học viện Công giáo phải đưa nỗ lực của mình để cho nó thành hình được một phân khoa thần học. Đó là cái phân khoa đào tạo chính yếu của Học viện Công giáo Việt Nam. Nhưng bắt đầu từ năm nay, nhất là với cái cơ sở mới có nhiều phòng ốc hơn, thì Học viện Công giáo sẽ mở chương trình mới, mở và mở ra cho nhiều thành phần khác trong Cộng đoàn Dân Chúa. Chương trình mới sẽ được bắt đầu vào học kỳ 2 của năm học này, là gọi là những môn học của ngành mục vụ, nhắm đến cái công tác mục vụ ở trong giáo hội. Cái mục đích của cái việc đào tạo ngành mục vụ này là nhắm đào tạo những tu sĩ và các giáo dân công tác trong công việc mục vụ của giáo phận ở các nơi. Cho nên cái dấu nhấn nó có khác với lại cái dấu nhấn của một sinh viên học ở khoa thần học. Thì năm tới này thì ngành mục vụ sẽ có 2 chuyên ngành, mà rồi có thể sẽ được chia ra thành 3 chuyên ngành. 2 chuyên ngành là chuyên ngành thứ nhất là chuyên ngành đào tạo nhân sự mục vụ cho giáo hội Việt Nam. Chẳng hạn những linh mục tu sĩ phải lo cho việc huấn luyện các ứng viên của các chủ viện của các hội dòng vào đời sống linh mục, đời sống thánh hiến. Rồi có những môn học về đào tạo cho việc đào tạo các nhân sự làm việc mục vụ giới trẻ, làm việc mục vụ gia đình, làm việc mục vụ di dân, làm việc mục vụ chia sẻ tin mừng niềm vui của Chúa Giêsu cho những anh chị em lương dân. Đấy là một chuyên ngành. Và cái chuyên ngành thứ hai là nhắm vào xã hội, tôn giáo và văn hóa. Thế thì để thực hiện được cái chương trình mục vụ đó, các ứng viên cũng cần phải có các kiến thức về văn hóa, về xã hội và về tôn giáo. Chẳng hạn văn hóa của chúng ta thì văn hóa Việt Nam, nhưng mà ở trên nước Việt Nam của chúng ta có hơn 50 và sắc dân anh chị em thiểu số, và có nhiều người đi làm việc mục vụ ở nơi các anh chị em đó, thì sẽ có những cái môn học về văn hóa của các dân tộc thiểu số đó. Rồi chẳng hạn quan trọng cái ảnh hưởng của xã hội, của các trào lưu xã hội hôm nay đối với văn hóa cũng như đối với đời sống đức tin của giáo dân, thế thì phải có những cái môn học suy tư để giúp đỡ cho những nhân sự làm việc mục vụ biết được cái ảnh hưởng, những cái khó khăn cũng như cái thuận lợi của nền văn hóa kỹ thuật ngày hôm nay. Thì rồi ngoài ra chúng ta sống ở trong một cái môi trường có nhiều tín ngưỡng, có nhiều tôn giáo, thế thì những ai làm việc mục vụ cũng cần phải có kiến thức về các tôn giáo, về các tín ngưỡng, cái tổ chức tôn giáo của người ta, cái triết lý tôn giáo đứng đằng sau, cái tinh thần tín yếu được đề nghị cho các tín hiếu của các tôn giáo của người ta, thế thì một người làm việc mục vụ cũng cần phải có các kiến thức đó. Đó là chương trình sẽ được mở rộng trong năm tới này, và chương trình này thì sẽ được mở rộng cho các tu sĩ và các giáo dân, bởi vì cái điều kiện nó không đòi hỏi như các điều kiện đòi hỏi ở ai cho những ai theo chương trình thần học ở khoa thần học.
Dạ, con cảm ơn Đức Cha. Và kính thưa Đức Cha, trong ngày khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam 2019-2020, xin Đức Cha có những lời nhắn nhủ đối với các giảng viên và sinh viên Học viện Mục vụ năm nay không ạ?
Tôi xin được gửi gắm đến tất cả các giảng viên cũng như sinh viên của Học viện Công giáo Việt Nam một lời ước mong là tất cả chúng ta cùng hăng say trong việc tìm kiếm mầu nhiệm của Chúa Giêsu, các giảng viên truyền đạt cho các sinh viên của mình những suy tư thần học phát xuất từ kinh nghiệm sống đức tin của mình. Các sinh viên thì lắng nghe đồng thời tìm hiểu thêm để cho chính mình cũng được phát tín về mầu nhiệm của Thiên Chúa xuống thế làm người. Và trong thế giới ngày hôm nay, rất nhiều vấn nạn người ta đặt ra cho đức tin, cho các tín hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả chúng ta anh chị em giảng viên cũng như sinh viên của Học viện Công giáo Việt Nam hãy nói theo như lời mời gọi của Thánh Phêrô: các anh chị em hãy sẵn sàng để cắt nghĩa cho người khác biết được lý do của cái niềm hy vọng của mình, của niềm vui, niềm hạnh phúc của mình được theo Chúa Giêsu Kitô. Tôi xin hết lòng cảm ơn.
Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã dành thời gian cho chúng con biết những thông tin quan trọng của Học viện Công giáo. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và chúng con xin chúc Đức Cha cũng như các giảng viên và sinh viên một năm học tràn đầy ơn Chúa và được nhiều thành quả như lòng Chúa mong muốn. Dạ, con xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, về tình hình của Học viện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật, do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái rằng: có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chỗ này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay tiếp nối một đoạn tin mừng ngắn không được đọc trong thánh lễ ngày Chủ nhật. Đó là đoạn nói về những người Pha-ri-sêu ham hố tiền bạc, nên đã lên tiếng chê cười Đức Giê-xu khi người nói cách sử dụng tiền bạc. Giờ đây bằng câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giê-xu giải thích rõ hơn về hậu quả của việc không biết sử dụng đúng đắn của cải vật chất. Chi tiết của câu chuyện về người phú hộ giàu có, mặc toàn lụa là gấm vóc, đó là cách diễn tả ông ta thường xuyên có lối sống xa hoa, sống như một ông hoàng. Ông ta không mang một cái tên nào cụ thể. Trái lại, người nghèo khó lại có tên là Lazaro. Trong tiếng Do Thái, Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Chính vì vậy, khi người giàu chết thì được đem chôn, còn Lazaro chết thì không có chi tiết nào nói đến việc chôn cất. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, câu chuyện dụ ngôn cũng ám chỉ đến một đám tang linh đình theo đúng cách của một người giàu có. Đang khi đó, hoặc là Lazaro đã không được ai chôn cất, hoặc đúng như câu chuyện nói rõ, được thiên thần đem lên lòng tổ phụ Abraham. Chắc chắn người Do Thái hiểu vị trí trong lòng tổ phụ Abraham là một vị trí danh dự, tình trạng sống thân tình mật thiết với tổ phụ, một tình trạng rất đáng mơ ước. Đang khi đó dưới âm phủ, ông nhà giàu ngước nhìn lên. Từ ngữ âm phủ, theo quan niệm của người Hy Lạp, thì đó là nơi linh hồn của người chết đi lang thang vô định, trong một tình trạng bất toàn và đau khổ. Chính từ nơi này, người giàu có ngước mắt nhìn lên. Cách diễn tả nói lên tình trạng đau khổ, tuyệt vọng, luôn muốn hướng về nơi hạnh phúc và hy vọng. Ở đó Lazaro được an ủi theo chính ý nghĩa của cái tên của ông. Thiên Chúa an ủi ông. Số phận đã thay đổi, hoàn toàn khác so với lúc còn sống ở trần gian. Ông nhà giàu phải chịu đau khổ, còn Lazaro thì được hưởng hạnh phúc. Phần cuối của câu chuyện nhắc đến Môsê và các ngôn sứ là hai thành phần biểu tượng của toàn bộ Cựu Ước. tổ phụ Abraham khẳng định rằng tất cả sứ điệp quan trọng của Kinh Thánh Cựu Ước vẫn còn có giá trị hướng dẫn người ta. Ngài nói, chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, chúng hãy nghe các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay không có ý trình bày một nguyên tắc luân lý, vì thực ra câu chuyện không đưa ra chi tiết nào cho thấy ông nhà giàu đã làm điều xấu. Bản văn chỉ cho biết ông có một kế hoạch sống như một ông vua. Tiếc rằng ông ta đã không thực hiện được trọn vẹn kế hoạch ấy vì cái chết đến với ông quá sớm. Chính bản thân Lazaro cũng không lên tiếng kêu xin gì cả. Lazaro chỉ nằm ngoài cổng nhà ông và thèm thuồng những đồ ăn dư thừa từ bàn tiệc trong nhà ông rơi xuống. Lazaro là hình ảnh đối ngược với ông nhà giàu, một người nghèo mạt lại mụn nhọt đầy mình. Bức họa của Đức Giêsu phát ra đã kết thúc tại điểm này, đó là tình trạng trái ngược giữa lúc sống và lúc chết của hai nhân vật. Dù sao đi nữa, thì tác giả cũng không hề xác định rằng ông nhà giàu ấy đã làm điều xấu, hay người nghèo khó Lazaro đã làm điều tốt. Tuy nhiên, trước cái chết, tất cả mọi người đều bình đẳng. Cái chết sẽ đến với mọi người, và ở đây, số phận của hai nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn đã bị đảo ngược lại. Lazaro được đưa vào lòng tổ phụ Abraham. Tác giả cũng không giải thích tại sao ông nhà giàu phải chịu đau khổ. Câu chuyện chỉ ngầm gợi ý cho người nghe biết số phận sau khi chết của họ là xứng đáng. Có lẽ phải hiểu đúng chỗ này. Ông nhà giàu có của cải ở trần gian, nhưng của cải đó không thể theo ông vào âm phủ. Có lẽ Đức Giêsu lại muốn dẫn chúng ta đi xa hơn một bước nữa, đó là sự lo lắng của ông nhà giàu về số phận của người thân còn đang sống. Ông hiểu rất rõ tình trạng của người thân yêu của ông, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị bi thảm giống như ông. Ở đây, trả lời ông nhà giàu không phải là từ Lazaro mà là từ tổ phụ Abraham, tức là từ nguồn mặc khải của Do Thái giáo. Và như thế, chúng ta có thể kết luận được rằng, khi còn sống, ông nhà giàu đã không tuân giữ luật Mô-xê và sách các ngôn sứ, nên đã nhận kết quả như vậy. Tất cả những người khác, nếu không tuân giữ luật mặc khải, thì số phận cũng giống như vậy mà thôi. Khi con người ta quá chủ quan, tin tưởng vào tiện nghi của cải vật chất và những phát minh của khoa học, người ta dễ dàng trở nên mù quáng, hoặc là sẽ không nhìn thấy nhu cầu đích thực của chính bản thân, hoặc là chẳng nhận ra nhu cầu của người xung quanh. Họ có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng trước ánh sáng của mặc khải, mọi sự đều được phơi bày rõ ràng. Chỉ khi đứng trước cái chết, con người ta mới thấy mọi sự đều hữu hạn, mọi thứ đều vô thường. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ sám hối, hoán cải trong một giai đoạn, một thời điểm, nhưng trái lại, nó phải là một chọn lựa căn bản, chọn lựa đó là nền tảng cho cả cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xét xem, liệu có một Lazaro nào đó đang ở ngoài cửa nhà chúng ta hay không? Liệu có một Lazaro nào đó sống xung quanh chúng ta hay không? Chúng ta có thể làm được gì cho họ? Thiên Chúa cho chúng ta được tự do chọn lựa quyết định. Hãy khôn ngoan để có một trí khôn tỉnh táo. Hãy khiêm nhường để có một trái tim quảng đại. Hãy bình tĩnh để có một cặp mắt tinh tường. Đừng để cho trái tim trở nên chai cứng. Đừng để trí lòng trở nên chai lì và ích kỷ. Và cũng đừng để mình trở nên cao ngạo, không biết Thiên Chúa của mình là ai. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Của cải có thể thúc đẩy dựng lên những bức tường, tạo nên những chia rẽ và kỳ thị. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đổi hướng, hãy biết biến của cải và giàu sang thành những tương quan, vì con người có giá trị hơn sự vật và đáng kể hơn những giàu sang ta sở hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 25.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng với dụ ngôn về người quản lý bất lương và tinh ranh, biết dùng của cải của chủ để bảo đảm tương lai cho mình, như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca đoạn 16. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica ha come protagonista un amministratore furbo e disonesto che, accusato di aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato.
Mến chào anh chị em. Dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có một nhân vật chính là người quản lý tinh ranh và bất lương. Ông ta bị cáo là đã phá tán tài sản của chủ nên sắp bị sa thải. Trong tình cảnh khó khăn ấy, ông ta không phản đối, không tìm kiếm cách biện minh và cũng không để cho mình bị nản chí, nhưng nghĩ ra một lối thoát để đảm bảo cho mình một tương lai yên hẳn. Trước tiên, ông ta phản ứng một cách sáng suốt, nhìn nhận những giới hạn của mình. Cày cuốc thì tôi không có sức, đi ăn xin thì tôi xấu hổ. Rồi ông ta hành động một cách tinh quái, ăn trộm của chủ lần chót. Thế là ông ta gọi các con nợ đến và giảm nợ của họ đối với chủ để biến họ thành bạn hữu của mình, để rồi được họ đền bù sau này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu trình bày ví dụ này chắc chắn không phải để khuyên hành động bất chính nhưng tình khôn. Thực vậy, Chúa nhấn mạnh người chủ khen ngợi người quản lý thiếu lương thiện ấy vì đã hành động một cách tinh khôn, nghĩa là một cách thông minh pha trộn mưu mẹo giúp vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn. Chìa khóa để đọc chuyện kể này là lời mời gọi của Chúa Giêsu: các con hãy tạo nên những người bạn bằng của cải bất chính, để khi những của cải này không còn nữa thì họ đón nhận các con vào những nơi ở vĩnh cửu. Của cải bất chính là tiền bạc, cũng gọi là phân bón của ma quỷ, và nói chung là của cải vật chất. Của cải có thể thúc đẩy dựng lên những bức tường, tạo nên những chia rẽ và kỳ thị. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đổi hướng. Các con hãy kiếm bạn bằng của cải. Đó là một lời mời gọi. Hãy biết biến của cải và giàu sang thành những tương quan, vì con người có giá trị hơn sự vật và đáng kể hơn những giàu sang ta sở hữu. Thật vậy, trong cuộc sống, không phải người có nhiều của cải là người mang lại hòa trái, nhưng là người kiến tạo và duy trì bao nhiêu liên hệ sinh động, bao nhiêu tương quan, bao nhiêu tình bạn qua những của cải, nghĩa là qua những hồng ân Chúa ban cho họ. Nhưng Chúa Giêsu cũng chỉ cho thấy mục tiêu tối hậu trong lời khuyên của Ngài: các con hãy kiếm những người bạn nhờ của cải, để họ đón nhận các con vào những nơi ở đời đời. Để họ đón nhận chúng ta vào thiên đàng, nếu chúng ta có khả năng biến đổi những của cải thành những dụng cụ huynh đệ và liên đới. Không phải chỉ có Thiên Chúa, nhưng cả những người mà chúng ta đã chia sẻ, quản lý của cải tốt đẹp, những gì Chúa đặt trong tay chúng ta. Áp dụng vào cuộc sống cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, trang tin mừng này làm vang dội trong chúng ta câu hỏi về người quản lý bất lương bị chủ sa thải. Ông ta sẽ làm gì bây giờ? Đứng trước những thiếu sót và thất bại của chúng ta, Chúa Giê-xu trấn an chúng ta rằng, chúng ta vẫn luôn còn giờ để sửa chữa sự ác đã làm bằng sự thiện. Ai đã gây ra nước mắt thì hãy làm một người nào đó được hạnh phúc. Ai đã lấy trộm trái phép thì hãy trao tặng cho người đang túng thiếu. Làm như thế, chúng ta sẽ được Chúa khen ngợi vì chúng ta đã hành động một cách tinh khôn, nghĩa là với sự khôn ngoan của người nhận ra mình là con Thiên Chúa và dám liều chính bản thân mình vì nước trời. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore.
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tinh khôn trong việc đảm bảo cho mình không phải sự thành công trần tục, nhưng là sự sống vĩnh cửu, để đến lúc phán xét chung, những người túng thiếu mà chúng ta đã giúp đỡ có thể làm chứng rằng, nơi họ, chúng ta đã nhìn nhận và phục vụ Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Come ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece in cielo et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và các khách hành hương đến từ nhiều nước. Đặc biệt, Ngài chào thăm các tham dự viên cuộc chạy đua Via Pacis, con đường hòa bình, qua các đường phố ở Roma ban sáng trước đó để mang một sứ điệp hòa bình, huynh đệ và nhất là sứ điệp đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đây là cuộc chạy đua đường trường cỡ nhỏ, dài 21 cây số, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Fidan Liên đoàn Italia điền kinh nhẹ, bảo trợ và tổ chức lần thứ ba qua những con đường nổi tiếng nhất của Roma. Khởi hành từ đường Hòa Giải trước đền thờ Thánh Phêrô dọc theo bờ sông Tevere, đi qua trước đại hội đường Do Thái, rồi vào trung tâm lịch sử, đi qua hí trường Colosseo, đường Corso và đến làng Thế vận Olympic, tiến qua đền thờ lớn của Hồi giáo và trở lại trung tâm lịch sử Roma, và sau cùng về đường Hòa Giải để kịp tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Cuộc chạy đua này được mở rộng không có tính chất thi đua và được gọi là Run for Peace, chạy cho hòa bình. Trong phần chào thăm sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người rằng Chủ nhật tới đây 29 tháng 9 là ngày thế giới di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha nói, trong dịp đó, tôi sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô này. Tôi mời gọi anh chị em hãy tham dự buổi lễ này để diễn tả qua kinh nguyện sự gần gũi của chúng ta với những người di dân và tị nạn trên toàn thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con trở về với biết bao tội lỗi. Con trở về tình thương xót Chúa ơi. Như con hoang đàng đã đi xa, đâu có hay tình cha thiết tha. Bao ngày tháng cha vẫn chờ đợi, lòng buồn đau nhớ thương đầy vơi. Con trở về với biết bao tội lỗi. Con trở về xin thương xót Chúa ơi. Con luôn tin tưởng Chúa bao dung qua tháng năm tình yêu tin về vẫn biết bao tội lỗi. Con trở về tìm thương xót Chúa.
Trong danh sách các thánh từ đạo Việt Nam có thánh Mikae Hồ Đình Hy, người đã từng giữ chức vụ quan thái bộc trong triều đình, giúp vua xử lý các vụ việc hành chính và được đứng hai bên tả hữu vua trong việc triều chính. Mikae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 tại Như Lâm, Thừa Thiên, Huế, trong một gia đình quan chức. Cậu là con út trong số 12 anh chị em. Hồ Đình Hy làm việc giỏi, lại đức độ, liêm khiết, nên được thăng chức thái bộc, hàm tam phẩm dưới triều vua Tự Đức. những quan chức thời phong kiến xa lầy trong những vụ bê bối là điều thường thấy. Tham nhũng, bắt nạt dân nghèo, lem nhem tình cảm. Tuy làm quan lớn dưới thời Bách Hại Đạo, Hồ Đình Hy vẫn can đảm tỏ lộ cho mọi người biết mình là người theo Chúa. Trong nhà ông đặt bàn thờ kính Chúa nơi trang trọng. Ông nuôi dạy một người con tiến lên chức linh mục. Nhưng ông cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tật xấu của giới quan lại. Và rồi, ông cũng đôi lần ngã xa. Ông quan hệ với một thiếu nữ trẻ và sinh được ba người con ngoại hôn. Tạ ơn Chúa đã không để ông té ngã quá lâu trong vũng bùn tội lụy. Ông trỗi dậy, hoán cải và chuộc lại lỗi lầm bằng cách xin ân xá cho người bị tố cáo đã lấy trộm trong kho lẫm nhà vua, đón tiếp người nghèo nghiện ngập bị bệnh một cách tận tình, rồi đưa về nhà để chăm sóc họ, dùng tiền để chuộc hai bé gái con nhà nghèo bị bán cho người ngoại giáo, rồi đem về nuôi dạy cho đến lúc trưởng thành. Nhận thấy cuộc hoán cải và hướng mới của cuộc đời Hồ Đình Hy trong ơn thánh, Đức Cha Giáo Phận trao cho ông nhiệm vụ hỗ trợ các thầy giảng ở tỉnh Thừa Thiên, sau đó lại ủy thác cho ông việc coi sóc tài sản và cơ sở truyền giáo trong giáo phận. Cuối năm 1856, khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng, thì quan Thái Bộc Hồ Đình Hy bị bắt vì triều đình lấy cớ ông đã gửi con đi học ở Benang, nghĩa là có giao thiệp với người nước ngoài. Khi bị giam rồi bị bắt ép bước qua thánh giá, ông đã mạnh mẽ chối từ và tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, vì bản tính con người mỏng giòn, khó vượt qua những yếu đuối dưới những roi đòn tra hỏi, ông đã khai thêm một số tín hữu nữa. Dựa vào lời ông khai, triều đình bắt được 29 người, 8 người chối đạo, 21 người còn lại bị khắc trên má hai chữ tà đạo. Lại một lần nữa, ông khóc lóc ăn năn hối hận vì lỗi của mình. Từ đây, ông kiên quyết dùng máu mình để chuộc lại lỗi lầm đã qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1857, vua kết án quan Hồ Đình Hy khinh luật nước, theo tà đạo, lại gửi con đi giao thiệp với nước ngoài. Vua truyền phải chém đầu làm gương. Chưa hết, vua còn ghi chi tiết cuộc hành xử. Ta hạ lệnh cho 5 quan triều đình và 15 binh sĩ dẫn y đi vòng quanh thành nội 3 ngày. Khi đi ngang qua chợ và nơi công cộng, phải rao tội nó lên cho dân biết. Hơn nữa, tại mỗi ngã ba đường, ta truyền đánh thêm 30 trượng. Sau 3 ngày như thế thì chém đầu nó. Có thể bọn gia tô sẽ lấy làm tủi nhục mà lo sửa mình. Hình ảnh Thánh Mikae Hồ Đình Hy gần giống với hình ảnh Đức Giêsu Thầy Chí Thánh trên đường thập giá. Chúa Giêsu cho Mikae Hồ Đình Hy và cho mỗi người chúng ta sức mạnh và lời cảnh tỉnh rằng Ngài chịu đựng tất cả vì tội lỗi nhân loại. Ngài trung tín và không bao giờ phạm tội dù chỉ một lần. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857, quan Mikae Hồ Đình Hy bị đưa ra pháp trường. Ông sửa soạn y phục, rồi sốt sắng quỳ gối cầu nguyện. Ông bình thản đưa đầu cho lý hình thi hành phận sự. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta ngày 16 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha đề cập đến cách mà Thánh Phaolô thúc giục tất cả dân Chúa cầu nguyện. một lời cầu nguyện mang tính phổ quát. Anh chị em hãy cầu nguyện cho mọi người, để chúng ta có thể sống một cuộc sống bình an, trong trang nghiêm và sốt sắng. Nhưng có một điều tôi muốn dừng lại thêm, anh chị em hãy cầu nguyện cho cả các vị vua và cho tất cả những bậc vị vọng, những người nắm quyền. Đó là lời cầu nguyện cho những người cai trị, cho các chính trị gia, cho những người có trách nhiệm điều hành một thể chế chính trị, một quốc gia hay một tỉnh thành. Lạy Chúa, càng đứng trên đỉnh cao danh vọng của cuộc đời, phận người chúng con càng dễ bị cám dỗ. Chúng con cầu xin cho những người đang làm phận vụ trên dân, được ơn mạnh mẽ, trung tín và nhiệt thành trong sứ vụ, nhưng lại kiên cường và can đảm chống lại những cám dỗ thấp hèn, nhờ lời truyền cầu của Thánh Mikae Hồ Đình Thi. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.